Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 116.0 AM. Nhà quyên Nguyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhà quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên với lại anh Nguyên Hoàng. Bùi Hữu Liêm bây giờ đang ở California. Thứ sáu vừa rồi thì đi về lại đây ở California, ở thêm vài ba tuần nữa mới sau cái ngày Father Day á, thì mới về lại Florida. Thì hôm nay chương trình mình cũng nói về một số cái đề tài liên quan tới vấn đề sức khỏe. Thì xin quý thính giả là nhớ cho Bùi Liêm không phải là bác sĩ, và chỉ muốn ở một cái khía cạnh là làm về trong cái nghề Cancer Registrar cũng 12 năm, và thêm nữa là muốn tất cả mọi người chúng ta là nên phải có nhiều cái hiểu biết về Tây Y, về cái Holistic Health, thì biết thôi dịch là thành Đông Y hay thuốc Nam vậy. Tức là những cái vấn đề của dược thảo hay là những cái vấn đề có nhiều cái trong cái dinh dưỡng nó cũng áp dụng trong đời sống lắm. Thì mình làm sao mình dung hòa được cái chuyện nào mình cần Tây Y, những chuyện nào mình cần phải bổ sung để cho sức khỏe mình tốt hơn, thì cái đó mới là cái trọn vẹn, chứ không có thể đặt hoàn toàn cái niềm tin của mình vào Tây Y được, bởi vì có những vấn đề họ cũng không có chữa trị được. Thì có mà trước khi vô cái chủ đề chính về cái vấn đề bệnh tiền liệt tuyến, với cái quan điểm của một cái người làm về trong cái nghề mà thu thập về tin tức của cancer, thì để thông tin thì muốn cập nhật trước cái vấn đề của COVID. Thì bây giờ là cái Bộ Y tế Dân sinh với lại ông Tổng trưởng là Robert Junior Kennedy đó, thì ông bây giờ rằng là cái CDC đã tuyên bố ra rồi là những cái người trẻ sơ sinh và những người phụ nữ mà mang thai á, thì không có recommend là xài COVID vaccine. Và những cái người mà của trên 65 tuổi có thể có những cái nguy cơ rủi ro về nhiều những cái vấn đề bệnh này nọ đó, thì phải cái COVID vaccine phải chứng minh cho được là sẽ làm tăng cái kháng thể, cái antibody nó nhiều hơn. Còn những cái người trẻ hơn á, dưới 65 tuổi, sức khỏe tốt, nhất là những người tuổi trẻ đó, thì cái COVID vaccine phải làm lại những cái clinical trial để chứng tỏ rằng là cái độ an toàn của nó. Và những cái liều thuốc của COVID vaccine á, thì phải đề vô trong đó. Cái này có thể làm injury cho những người tuổi trẻ về vấn đề những cái bệnh viêm tim. Thì sẵn về vấn đề Dallas nữa thì cũng xin nhắc nhở là ở Dallas có một ông bác sĩ về tim rất nổi tiếng, và ông tên là Peter McCullough. Thì bây giờ ông nổi tiếng thêm nữa về vấn đề của cái những cái chuyện ông chống cái COVID vaccine đó, thì ông biết bây giờ là nếu mà những người quý thính giả mà về bệnh tim hay là liên quan vấn đề đó thì có lấy hẹn với ông thì không biết bao lâu mới được. Thì ổng vừa rồi á, ổng lên trên điều trần ở trên quốc hội đó, thì ổng nói rằng là nên bỏ luôn cái COVID vaccine đi, nó hại lắm đó. Thành ra cái ổng bao nhiêu hồi xưa giờ là ổng bị tấn công là người đi truyền những tin đồn nhảm đó. Thì bây giờ là ổng nói rằng là ổng làm cái nghề bác sĩ chuyên về tim này rất nhiều năm. Hồi xưa mà cái tuổi trẻ mà bị những cái viêm tim á, ít lắm, ổng không có thấy nhiều gì hết. Bây giờ sao chờ lấy hẹn rất là nhiều đó. Thành ra như vậy là những cái vấn đề cần phải quan tâm, và đã có những cái data đó là chứng minh là cái ông mà General Surgeon của Florida đó, thì ổng đã có, ổng đương nhiên ổng có nhiều tài liệu về bệnh nhân ở Florida rồi. Thì ông mới gửi lên cho CDC trước khi mà Tổng thống Trump lên á, ông nói rằng là xin nhờ CDC với lại FDA phải nghiên cứu lại, bởi vì cái dữ liệu cho thấy là cái tuổi bị viêm tim nhiều lắm. Ở trên kia nói với ông này là coi như tung tin đồn nhảm. Thì đến cái chuyện đó thì mình cũng coi thử ý kiến của anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên, nhưng mà mình cũng không vấn đề, cũng không có đào sâu thêm cái đó là chuyện của CDC như vậy. Còn cái chuyện đó thì Bù Liêm thì biết rất là rõ nhiều chuyện lắm, nhưng mà cũng không có chờ cái CDC họ nói thêm thôi. Chứ còn họ chỉ có nói nhiều đó thôi, chứ họ không có nói thêm, thì mình cũng không có muốn rẽ ra là biết đâu lại bị cái ai đó nói cái tin đồn nhảm nữa. Thì trước khi kết thúc của cái phần này á, thì cái ông Peter McCullough, ông có sạc cái ông thượng nghị sĩ Lumenthal gì đó ở Connecticut á. Cái ông nói dù sao đi nữa, ông kia ông nói dù sao đi nữa, COVID vaccine cũng cứu được mấy triệu người. Ông này nó không công đúc. Vì cái đó đã chỉ là cái tuyên truyền mặt cái tin thôi. Còn về những cái tài liệu mà của khi nó tung ra, nó không hề nói trong đó là có cứu được, có cứu được bao nhiêu mạng hết. Đó, ông khóa lại miệng cái những cái người của thượng nghị sĩ chỉ là nói những cái chuyện vớ vẩn không. Đó, thì đó là cái vấn đề của cái vấn đề này. Thì xin ngừng lại trước khi mình qua cái vấn đề tiền liệt tuyến, là tại vì ông Biden ông bị cái đó, thành ra mình cũng nên Bù Liêm đóng góp về vấn đề, không phải là bác sĩ nhưng mà cũng biết rất là nhiều về những cái chuyện, để muốn chia sẻ về những cái từ liên quan hay là mọi chuyện liên quan về vấn đề tiền liệt tuyến. Thì bây giờ mình để trước khi mình dừng đó, thì mình xin dừng lại lời cho anh Nguyên Hoàng với lại Nhã Quyên.
Vâng, thì thực sự thì hồi nãy Nguyên Hoàng cũng có nói, trong chương trình thời sự Nguyên Hoàng cũng có nói sơ về cái bệnh ung thư của ông Biden. Thì cái tiền liệt tuyến đó, theo như báo chí đưa ra, thì ông cái bệnh của ông Biden là nó nặng, hình như giai đoạn 4, nó thấm qua xương rồi. Thì như anh nói, anh là người thu thập những cái dữ liệu về ung thư vậy, thì theo anh á, là cái bệnh mà tiền liệt tuyến mà nó đã thấm qua xương như vậy, thì nó đã phát triển qua nhiều năm, hay là có trường hợp nào mà chỉ trong vài tháng mà nó thấm qua xương lẹ như vậy không anh?
Rất là hiếm trường hợp như vậy. Vũ Liêm làm cái những cái hồ sơ qua ung thư tiền liệt tuyến qua xương, không phải là không làm qua, nhưng mà nó cả một cái tiến trình. Thì thẳng đề thì anh hỏi cái vấn đề đó, thì mình bắt đầu đề cập là những cái vấn đề quý thính giả nên cần biết là cái PSA, đó là cái indicator đầu tiên, là khi mà người mình trên 60 tuổi á, thường thường bác sĩ hay nói là cần phải đi làm cái PSA. Đó, thì cái ông Biden, ông làm PSA có một lần 2014. Cái chuyện đó rất là vô lý, người ta phải làm như thế nào cho dù cái data quá tốt rồi lúc đó đi chăng nữa. Tại vì cái tuổi lớn á, nó dễ bị những cái vấn đề của cái ung thư tiền liệt tuyến lắm. Tại vì cái tỷ số mà cái người nam nhân giống như anh Nguyên Hoàng, Bửu Liêm này nọ, thì cái tiền liệt tuyến là nhiều nhất. Đó, không hẳn là cái bệnh tiền liệt tuyến này dễ chết nhiều nhất đâu. Đó, cái ung thư phổi, rồi ung thư pancreas, những cái đó, rồi hoặc là cái ung thư não, mà cái loại glioblastoma, mấy cái đó thì gần như là coi như là vô phương, một thời gian cũng chết thôi. Có chữa trị mấy hết rồi cũng không có sống được quá 2-3 năm. Nhưng mà cái tiền liệt tuyến á, thì nó đúng là nó đang rất nhiều lắm. Nhất là người Mỹ đen á, cũng có rất là nhiều. Còn người Việt Nam á, thì không thấy nhiều lắm. Việt Nam mình á, là bị liver, gan với lại bị lân này nọ nhiều hơn, chứ không có hoặc là những ung thư khác. Chứ cái tiền liệt tuyến thì cũng có đó, chứ không phải không đâu. Nhưng mà cái vấn đề đó thì cũng, nếu mà những người nào mà cái trong gia đình này nọ có bị trước á, thì rất có cái dễ cũng bị xảy ra. Thì cái PSA á, là nó theo cái chỉ số thường thường á, nó cũng theo cái mình hút thuốc hay không, rồi cái tuổi bao nhiêu, thì nó cũng đổi cái limit chút xíu. Nhưng mà không phải cái limit không, mà họ chỉ thấy tăng vọt lên. Chẳng hạn như mình cái 0.5 tự nhiên cái mình lên 2 chấm. Mới thử có 3-6 tháng mà lên như vậy, thì họ thấy cái sự tăng trưởng đó là họ mới nghi ngờ. Và họ xét thêm nhiều cái chuyện khác, thì họ mới làm cái biopsy, chứ không phải tự nhiên cái PSA ông đè đầu. Thì Bùi Hữu Liêm á, là cũng bác sĩ kêu đi làm PSA lâu rồi, nhưng mà không làm là bởi vì mình không có cái triệu chứng gì hết. Đi tiểu đêm nó không phải là cái chuyện của ấy, nó phải có nhiều cái triệu chứng khác, đi tiểu bị rác rồi nhiều cái vấn đề khác, thì nó mới cộng vô cái điểm nghi ngờ. Nhưng mà mình cẩn thận, lỡ bác sĩ nó bắt kêu mình đi đi làm biopsy, thì cũng giống như ông cái nguồn tin đưa ra là ông Biden ông sợ là vấn đề false positive thì có đó. PSA có nhiều khi nó ngoài cái limit, nhưng mà khi làm biopsy thì không có. Thì cái đó cũng tùy theo bác sĩ giỏi và họ nghiên cứu họ mới quyết định. Bùi Liêm đã từng làm mười mấy năm về trước, làm những cái bệnh viện khác mình đi lấy hồ sơ để với cái đó nguyên rất là nhiều người mà không phải cuối cùng á là làm cái biopsy xong nó negative hết, mà vì PSA cao, vì nhiều lý do họ làm. Mà vụ cái này thì không có nằm trong medical record, nhưng Vũ Liêm có biết những cái người bạn mà lớn tuổi vong niên hơn những cái năm trước họ làm thì họ nói có nhiều người bị nó đau lắm, tức là sau đó đó chứ không phải đau lúc đó, tại vì nó câm những cái mũi, ví dụ như cái prostate vậy, nó phải chia ra từ mười mấy phần để nó coi là cái ung thư nó nằm ở phần nào nữa, chứ có nhiều khi không có cắm nhiều á là nó ra tình trạng nói không tìm thấy, mà không có nghĩa là không bị, mà nó hơi chia ra nhiều cái đó, thành ra những cái nido nó cắm vào như vậy á, có nhiều người bị sai ở phát, sau đó là nhiều khi cả năm nó cũng bị đau nhức cái gì đó, phải không? Mình sợ mấy cái chuyện đó thành ra mình né. Nhưng mà bây giờ có đi thử, mà không thử từ cái bác sĩ gia đình mình, mà có những cái chương trình khác ở ngoài để nó không có báo cáo gì hết, thì mình thấy là cuối cùng BSA mình nó ok. Mình chỉ sợ lỡ cái lý do về bác sĩ cứ xúi mình đi, mình không muốn đi thì như thế nào, chuyện gì xảy ra, thì mình sợ là vì mình không có cái triệu chứng gì khác hết. Cha thân phụ ngày xưa ổng bị là enlarged cái prostate thôi, chứ cái đó không có dính líu gì, không có một cái data nào bị cái đó thì dính tới cái prostate cancer. Thành ra cái rất là nhiều triệu chứng phải xảy ra, chứ không thể nào tự điên đồng một cái qua mô, nó hiếm cái người lắm. Bởi vì cái prostate cancer đó có nhiều người, ví dụ như là anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên có nghe qua cái Gleason của ông Biden là 9 đó, thì nếu mà Gleason 6 á là cũng là ung thư rồi đó, thì nhưng mà Gleason 6 rồi họ làm một cái ultrasound, những cái test gọi là digital rectal, tức là họ rờ quay thử nó có, họ xét quay thử nó có những cái nudo, những cái bị cứng hay cái gì để họ nghi ngờ không, mà không có đó, nhiều khi họ có một cái phương án khác là không làm gì hết, nó gọi là watchful waiting, hay là nó gọi là active surveillance, thì họ bác sĩ nói không làm gì hết, nhưng mà 3 tháng phải đi làm PSA một lần, rồi đi siêu âm này nọ các thứ khác, nếu mà thấy những cái chuyện mà nó nghi ngờ nó phát triển á thì mình làm biopsy để mình coi, thì có thể những trường hợp đó xảy ra thì Gleason score nó lên 7, từ 6 lên 7 là một cái chuyện cần phải chữa trị đó, lúc đó chữa trị. Còn mà đi làm test lại có nhiều người cả chục năm không, nó cũng không lên gì hết. Thành ra có khi họ chết vì những chuyện khác chứ không phải chết vì prostate. Mà cái chuyện mà tự nhiên đùng cái chín rồi cái ra là thành ưu chuyển ưu gan mà không có cái chuyện triệu chứng gì hết thì Bụi Liêm cũng không biết, là cho dù nói ông Biden ông giờ không biết đau là gì, không biết chuyện gì để ông ấy hết á, cũng không đúng nữa. Tại vì bác sĩ mà của tòa bạch cung là bác sĩ để chăm sự trọng tổng thống, chứ không phải là một người homeless ở ngoài rồi không có chịu đi tái khám, hay là không có bác sĩ gia đình, không biết trời trăng mây nước nào rồi tới đùng tới một kia, mà cái nó kia thành ra bộ tim rất là vô lý đó. Nhưng mà mình không có nhìn cái bệnh trạng, mình không biết, thành ra khi mà vừa ra cái tin đó, thì vị William đã để trên Facebook BSA của ông Biden là bao nhiêu, khám từ hồi nào, chứ không phải Vũ Liêm nghe cái thuyết âm mưu của đài Fox xe đài gì hết. Tại vì mình làm trong cái nghề này mình biết rồi, những chuyện đó mình làm mỗi ngày, thì Vũ Liêm làm ít nhất là trong cuộc đời 12 năm làm hơn 1.000 case của cái prostate cancer, thành ra cũng có đủ cái loại hết. Thành ra cái chuyện này rất đáng nghi ngờ, là nếu mà họ nói ô bây giờ ổng ra ổng bị prostate cancer nhưng mà Gleason score 6 thôi, thành ra với tuổi già như vậy cũng không cần làm gì hết, thì mình nghe hợp lý hơn, là vì ông mới phát hiện ra. Còn bây giờ tự nhiên chơi một cái Gleason 9 rồi bị bôn rồi này nè, naked cannot believe it, rồi xong rồi người ta đi hỏi PSA đâu, nói PSA làm từ cái năm 2014 rồi thôi à. Thì cái đó nhiều cái chuyện khai báo đó nó rất là đáng nghi ngờ.
Vâng, xin anh nói thêm là cái test PSA đó nó có nhiều khe lắm không anh? Tức là có phải cắt...
Không, dễ lắm, tôi thử máu thôi. anh thử máu xong là nó đê ta thôi chứ không có gì hết á. Nó chỉ là nó thông báo liền, nhiều khi là ngay à không, nó cũng phải cỡ một cái thời gian một hai tuần gì đó, chứ không phải là mới thử máu. Thì đúng rồi, thường mình đi thử máu gì nó cũng đâu có kết quả liền nữa đâu đó, thì không nó bình thường dễ dàng thôi, không có cái gì hết. Mà thường thường người ta là khuyến cáo nếu mà gia đình mà có bị cha mẹ cơ dân hay là brother bị á, thì nhiều khi năm mươi mấy tuổi họ cũng bắt, nên họ cũng khuyến cáo nên đi test cái test đó. Nhưng mà cũng coi chừng, đúng như cái ý là có thể false, có thể cao đó nó chưa gì hết, làm lại đó, làm lại một lần nữa này nọ, thành ra cái chỉ số đó nó cũng chưa có nói lên được cái điều gì hết, nhưng mà nó là cái điểm đầu để cho người ta nghiên cứu đó.
Nhưng mà anh nói là làm xong nó đau lắm mà, nếu mà lấy
không,
máu
không làm sao đau, không phải là cái BSA
mà BSA là chỉ lấy loại máu thôi, là máu
ở giai đoạn biopsy thì mình cứ sợ là mình sợ vậy thôi, chứ còn họ cũng phải xét nhiều chuyện khác. Thì nếu mà giống như bù liêm này cũng không phải tự nhiên nghe lời đâu, để mình cũng làm giống như hồ sơ, mày đã làm cho tao cái test này chưa, mày làm cái kia, coi như cái độ số mày nghi ngờ rằng ta bị bao nhiêu phần trăm, mình phải hỏi tới như vậy đó, để mình ấy còn nói tôi không biết 50-50 thôi, nói cái chuyện đó mơ hồ vậy không được, phải có những cái chuyện gì để ấy. Thành ra cái đó thì hồi nãy có nói rồi là có biết tại sao có những cái bệnh viện mà họ không biết lại bệnh nhân hay không, mà mấy người đã bệnh nhân mễ không à. Một cái dọc thì mình không có nói tại Mễ hay là Việt Nam hay gì hết, nhưng mà khi đi làm hồ sơ mình nhớ là một số người mình đi lấy, tại vì họ có pathology, tức là họ có cái thiết sinh á, biopsy, thành mình phải đi coi. Mà đi coi á, thì những cái bệnh viện hồi đó nó không có medical record, thành ra mình phải lục từng hồ sơ coi thử cái nào có ung thư không. Thì mình bắt đầu mới ghi collecting cái data của những cái đó để về mình ấy. Còn mà cái nó nói là benign, tức là không bị gì hết, nó chỉ là thì mình nghe như cao quăng cái hồ sơ qua coi như không phải là nó có biopsy thiệt, nhưng mà nó negative, thành ra không có. Nhưng mà bù liêm trong medical record thì không hề nói tới cái ông đó tức là biopsy bị đau lắm, tại vì có nhiều người họ làm không phải một lần, là nhất là những cái người mà bị Gleason score 6 mà được đề nghị ok giờ thôi không làm gì hết á, chỉ 3 tháng 6 tháng theo dõi rồi này nọ đó, thì cũng không nghe thấy gì trong cái medical record là tôi đau quá cần phải uống thuốc gì hết. Nhưng mà tại vì có những người ở ngoài, có lẽ cái đau đó nó không có đến nỗi gì ghê gớm lắm, nhưng mà nói nhức nhức hay là cái gì đó nó cũng làm khó chịu cho mình. Đó thì mấy cái người kia họ diễn tả, họ cũng không có bệnh rõ, mình nghe thấy nhức 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 không, mà lại không negative. Là mình thấy nếu mà bị ung thư thiệt á, thì cái mấy cái nhức đó không có bằng cái chuyện mình đang sợ cái ung thư phải chữa trị sao. Còn bây giờ mà không bị gì hết, mà bị thử cái kiểu như vậy thì mình muốn thử.
Mình ông Biden là con trai ổng á, là đã từng bị ung thư, thì như đương nhiên là cái ung thư của ổng khác với ung thư của con trai ổng, nhưng mà ví dụ như anh có thấy trong gia đình mà bất cứ bị ung thư gì thì thường cũng nên đi kiểm tra hàng năm,
đúng
hay không?
Đúng. Tại vì cái đó là Nhã Quyên nói đúng, bởi vì ví dụ như Bụi Liêm làm trong những cái mà thì họ đi phải điền vào để ghi nhận người ta đó, family history. Mà nếu mà family history của cái ngành cancer này nói huyết áp, tiểu đường này nọ, thì chỉ chính bản thân người đó thì mình mới ghi nhận, thường nói cơ dân của mình rồi anh ơi không có ghi, nhưng mà ung thư thì phải ghi. Cha tôi bị father bị ung thư gì đó, mẹ bị ung thư gì đó, thành ra mình thấy có cái không có cái di truyền này cũng khó nói là kết luận lắm, nhưng mà mình thấy có những cái trường hợp gia đình á, chồng cha bị ung thư khác, mẹ bị ung thư khác, brother bị sister, thì ông cái người đó cũng bị luôn đó. Thì mình thấy rất là không phải nhiều lắm, nhưng mà có những cái đó thì mình thấy ồ vậy không có gì ngạc nhiên. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp là no family history của liver cancer, chỉ có người này bị thôi đó, thành ra nó cũng khó nói lắm. Nhưng mà nó bắt buộc mình phải đi thu thập những cái chuyện trong cái những cái thu thập á, thì những thu thập có hút thuốc không, có uống rượu không, rồi trong gia bản thân người đó ngoài cái đó có bị những cái bệnh nền gì khác không đó, tiểu đường, huyết áp hay gì hay sơ gan hay gì đó. Trong cái trường hợp mà bị gan thì nó cũng hay xét cái đó. Còn lại cha mẹ có bị gì không thì những cái chuyện đó cần phải, nếu không thấy thì thôi, nhưng mà thấy thì phải ghi có lắc lại cái những cái data đó.
Anh thường cái trường hợp mà anh nói trong nhà tự nhiên người này ung thư bệnh này rồi người kia ung thư loại khác đó, thì bên Việt Nam thường họ đi coi thầy anh, họ coi thử mồ mã có bị gì không mà tự nhiên là cả nhà bị ung thư, thường họ đi coi thầy chứ ít khi họ đi tìm bác sĩ khác anh.
Thì có những cái chuyện như vậy nên mình bàn thêm
người
thôi.
Người ta cũng kêu cái đi coi Linh... thầy mà thầy thuốc mà họ coi lộn là thầy bói hả?
Yeah. Nhiều khi họ nói là
cái cô Linh cho đi coi thầy mà cái thầy thuốc mà không nói hết.
Có
cái
những người mà cô Linh cancer á mà tự nhiên cha chồng cũng bị, vợ cũng bị luôn. Thực sự ra chồng vợ á nó đâu có dính líu gì về huyết thống đâu. Đấy, mà nói ví dụ như giờ cái người đó bị rồi vợ cũng bị luôn thì á mình suy nghĩ không biết cái dinh dưỡng của hai người này chắc ăn cùng một mâm là chắc rồi, cái vợ chồng mà cái sinh hoạt đi ăn uống ra ngoài tại có cái chuyện gì mà tại sao hai người cùng bị, đó là những cái chuyện đó. Nhưng mà cái job mình không phải đi làm cái chuyện đó, mình chỉ ghi nhận lại thôi, thì cũng không thấy là hỏi họ tính cái di truyền coi thôi, còn họ cũng không nói ra, không có thấy ai nói cái chuyện gì hết, nhưng mà mình lại thắc mắc tại sao có trường hợp vậy, rồi cũng không thấy bác sĩ nào điều tra thêm là tại sao hai người này vợ, rồi đi ra vấn đề dinh dưỡng, thành ra cái vấn đề nutrition đó nó chắc là một thuộc loại bác sĩ khác, thầy nào đó, thầy thuốc bắc thuốc nam hay gì á, chứ bác sĩ gia đình, bác sĩ mà bị ung thư họ ít có đi trace cái vấn đề ăn uống lắm nha, họ không có cái chuyện đó, chuyện của không cần biết, tôi chỉ cần biết rằng là coi có di truyền không, có cái chuyện gì không, rồi người nào bị chữa người đó vậy thôi. Đó thì nó có khi những cái chuyện gì đó thì gia đình có bị colon cancer thì là phải đi làm cái colonoscopy sớm đại khái vậy, mà có thể đi thử nhiều lần yêu vậy, thì đó là những cái chuyện họ khuyến cáo. Prostate cancer cũng phải ấy, cái đó là cũng ấy, còn trong trường hợp những ung thư khác thì đó. Nhưng mà cái chuyện tự nhiên chỉ có làm một cái test 2014 rồi thôi thì Bùi Liêm không thấy hợp lý lắm, cho dù lúc đó cái data của BSA lúc đó tốt, tại Bùi Liêm đã từng thấy năm nay tốt, sang năm nó không còn tốt nữa, 6 tháng sau nó lại thay đổi, nó không hiểu được là khi nào ấy rồi như thế nào hết, chứ còn đừng nghĩ rằng là tôi ở cái thời điểm đó tôi BSA 2014 tôi tốt rồi là coi như tôi vĩnh viễn, không có cái gì vĩnh viễn hết. Mà quý vị cũng nên nhớ một điều là cái prostate cancer là chỉ bị một, tức là sau này mà dính tới prostate cancer không có tính là một cái ung thư khác, trong khi có những cái chuyện khác á, ung thư đó nó lành rồi 5 năm không có bị gì hết, ra một cái ung thư khác thì rồi nó xét không có gì thì nó tính là một cái ung thư khác. Thì cũng có nhiều người sống tới bị 2-3 cái ung thư khác nhau mà vẫn còn sống đó. Thành ra những cái William là ở cái job phải ngồi suy nghĩ lại là cái ung thư mới đó nó có dính líu tới cái ung thư cũ không, hay là một cái ung thư mới, cái đó cũng phải do mình đọc trong cái đó mình nói. Thì cũng một phần có bác sĩ có thể nói, nhưng mà cũng chưa chắc bác sĩ nói di căn, nhưng mà trong cái rule của người làm thu thập cancer nó có cái rule bao nhiêu năm đó mà bị mà coi như free thì là vẫn tính là qua một cái ung thư mới. Còn cái process thì không cần biết gì hết, nếu nó nói process nữa là cái trước cái sau chỉ là một cái prostate cancer chứ không có tính ra là hai cái prostate, mặc dù cái thời điểm nó tái lại hay nó xuất hiện ở một thời điểm nào khác vẫn là cái cũ chứ không phải nói cái này cái mới. Thành ra nếu mà ngồi có được data ổng đã bị từ trước thì cái trước và cái sau là một cái, mà tại sao lúc trước không nói, không phải là cái lesion score thấp rồi ổng không cần làm gì hết mà không có tuyên bố ra là ổng không bị. Thành ra Vũ Liêm thì với cái không có biết gì nhiều về cái hồ sơ ổng, mà cũng không phải bác sĩ, thành ra nói chuyện liều mạng lắm, chứ không phải nói chuyện giống như là ông bác sĩ là cẩn thận, sợ nó bị tố mất bằng này nọ. Thành ra Vũ Liêm cho rằng những cái dữ kiện của ông này còn cần phải điều tra thêm.
Liêm là không có bằng cho nên không sợ mất đúng không?
Đúng rồi.
bác sĩ ở đây nó... mình đi khám bệnh mà nhiều khi hỏi bác sĩ cho tôi ý kiến, bác sĩ hay nói hai hàng lắm, tại vì hình như sợ trách nhiệm hay sao, nói
rồi,
xong
mà Bùi Liêm thì cancer thì nói cái kiểu khơi khơi này không được, không sao hết, trừ khi á Và nói tôi lục nhìn thấy hồ sơ của ông kia, hay là tôi làm UCSF tôi thấy hồ sơ con ông là chết à. Yeah. Là bị đuổi nữa chứ không phải mất bằng nữa, tại vì mình không có dính líu gì tới cái hồ sơ đó.
Cái trường hợp của ông Biden nó không có phải kiểm tra cái kia mà nhà quyền thấy vô lý vậy, là tức là ví dụ như anh trong gia đình anh hay bản thân anh á, cái ngày nào mà anh cảm thấy không khỏe đó là anh nhìn cái sắc mặt của người nào đó là anh cũng biết à hôm nay người đó bị đang bị cảm bị cúm hay gì đâu đó, tức là nhìn sắc mặt là cũng biết người ta không khỏe. Thì cái lý do mà Nhã Quyên không phải, mình không phải bác sĩ, nhưng mà nhìn ổng cách đây mấy năm mà mỗi lần ổng đi á, cái cách ổng đi rất là chậm chạp, cái cách ổng đi không biết anh có để ý không, ổng đi lạ lắm.
Rồi
cái mặt ổng và cái cách ổng nhìn á, tức là mình thấy ổng không có khỏe rồi. Thì chắc chắn khi mà ổng đi khám bệnh, mà ở Mỹ này khám bệnh như thường niên một năm ít nhất cũng đi một lần, mà Nhã Quyên không biết khi mà làm tổng thống thì có những cái luật gì mà bắt buộc là phải đi kiểm tra sức khỏe của một người tổng thống bao nhiêu lâu phải kiểm tra hay như thế nào hay không. Và ổng cũng bị té mấy lần và ổng phải vô phải đưa emergency nữa. Thì những lúc đó nhiều lúc đương nhiên là bị cái bệnh này, nhưng mà vô tình có khi thử máu thử cái khác thì lại phát hiện ra những
tại
cái bệnh
như
khác,
ông đã bị
nhưng
COVID
mà lại
2 lần.
không phát hiện ra gì cả. Thì có lẽ là một phần nào đó có thể là họ che giấu cái bệnh của ổng thôi, họ vì họ vẫn muốn ổng tiếp tục
kệ nó đi làm. Bây giờ đi làm rồi ai ký này nọ ký hết, những cái người mà đằng sau đó, thành ra bây giờ cũng giống như cái chương trình cái vấn đề ô tô fan đó là có người ký hết. Bây giờ ngay cả biết đâu vợ của ổng ký nữa cũng không chừng nữa.
Thì
biết
rồi
ổng cũng xui quá, đáng lẽ ổng cũng nên để Biden. Tại vì cái đâu có ai nghĩ tới vợ ổng, chỉ có Biden mấy người kia thôi. Còn mà nói Biden mấy người ký, mà mấy người đó làm chức vụ thấp thì coi như lòi ra sao, thành ra không có ngờ là người ta đi kiếm ra. Thành ra.
Cảm ơn anh Liêm rất là nhiều, xin mời anh.
Bùi Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng và quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn.
Xin kính chào.